Nhiều người cứ nghĩ tỉnh thức là một cái gì đó để tìm kiếm, nhưng mà thật ra không phải. Tỉnh thức nó chỉ là cái peace ở bên trong lòng. Nhiều khi ngồi thiền em sợ đối mặt được với chính bản thân mình. Tại vì sao vậy? Tại vì cái tôi của em á, nó ngăn chặn cái điều đó. Chị đã nói là cái tôi của em nó rất là khôn. Nó không có muốn là em sẽ làm những cái điều mà phá hội hủy nó. Chị nói ví dụ như giờ cái tôi nó có cái mặt tốt rồi nha, nên chị phải dùng cái từ này để mọi người hiểu nè. Tại vì có những bạn vô đây sẽ nói với chị vậy, cái tôi nó xấu hết là chị không có. Cái tôi nó có những cái tốt ở cái chỗ đó là gì? Nó làm cho em không có giết em, đúng không? Nó muốn em sống. Nhưng có gần như cái tôi nó giết em cũng là một cái tôi kiểu khác, đó là nó thấy em không có đáng sống nữa. Cái tôi đó là gọi là cái tôi yếu đuối đó, nó cũng là một cái hình thức cái tôi đó. Mày không có đáng sống nữa, mày chết đi, mày đi đâm đầu vô tường mày chết đi, ví dụ như vậy. Đó cũng là cái tôi em nói chứ không phải em đâu. Ok, tại vì nếu như em là một con người sống, em sẽ không có quan tâm đến chuyện là của mình sống. Cái mà chị học được nè, mình nhìn con vật á là một cách hay nhất. Tại sao chị nói vậy? Em thấy động vật á nó tự sinh tự diệt lắm. Em nhìn con mèo, con chó đi, nó ăn rồi nó ngủ rồi nó thức dậy rồi nó sống qua ngày rồi nó ra đi khỏi thế giới này thôi. Nó không có như con người mình là phải mặc đồ đẹp, phải đi xe xịn, phải ở nhà lầu. Không có. Em cho con chó cái chủ nghèo nó cũng sống được, em cho con chó cái chủ giàu nó cũng sống được. Nhưng mà con người mình không vậy. Nghèo là muốn giàu, giàu tham hơn muốn hạnh phúc. Hạnh phúc xong rồi vừa muốn giàu vừa muốn hạnh phúc. Rồi giàu hạnh phúc xong rồi muốn vừa ốm vừa đẹp vừa sáu múi, rồi muốn có thời gian cho con cho cái, rồi muốn cái gì cũng muốn hết. Thì đó chính là cái tôi của con người, chính là cái mà nó tham vọng, nó muốn những cái mà thực ra em không cần những thứ đó. Vậy đó thì em không cần những thứ đó. Nếu tất cả mọi người trên thế giới này đập hết, đập nát hết tất cả những cái thứ mà mình đang có, nhà cửa, xe cộ này nọ, mọi người sẽ bắt đầu làm gì? Lên núi lại đúng không? Trồng cây, nuôi động vật lại, rồi nấu ăn sơ sài, nướng ăn, rồi tối vô làm gì? Quất nhau rồi ôm nhau đi ngủ, rồi sáng ngày dậy lại săn bắn hái lượm lại đúng không? Thì đó chính là cái nguyên thủy của con người, nó giống như động vật vậy. Nhưng mà bởi vì những cái thứ mà con người tham lam muốn tạo ra, cái gì cũng muốn tốt hơn, nó lại có cái hai chiều. Muốn tốt hơn nó là điều tốt, nhưng mà muốn tốt quá nó lại ảnh hưởng đến những cái thế giới động vật khác, đến thiên nhiên. Mà mọi người thấy là bây giờ mình đang trả giá cho cái điều đó đó. Ok, cho nên là khi mà em đối diện với bản thân em sợ thì đó là cái bản ngã của em. Chị thiền chị có được tiền kiếp của mình không ạ? Vẫn còn dùng phần trí rất là nhiều á. Bạn còn quan tâm quá nhiều đến cái chuyện là em sẽ thấy cái gì, thiền nó có tác dụng gì, rồi làm sao em biết được cái này cái kia nó có thiệt hay không. Tiếng Anh nó có cái câu là faith á. Faith có nghĩa là nếu như em có lòng tin á, dù em không thấy á thì nó vẫn ở đó. Nhưng mà nếu em không có lòng tin á, dù nó ở trước mặt em á thì em cũng không tin. Từng là một người rất là bướng, chị không có tin đối với chị. Cuộc đời của chị là từ tay chị ra, ba má chị đẻ chị ra, éo có quan tâm đến chị, nên chị nói đời chị là do chị tạo ra hết. Rồi đến khi đi làm, rồi đến khi dập mặt, rồi đến khi mình nghĩ đâu mình sẽ cố gắng hết sức thì mình sẽ đạt được cái điều mình muốn. Nhưng mà đến khi mình cố gắng hết sức mình cũng không được cái điều mình muốn nữa, thì đó là cái lúc mà chị từ bỏ, chị đầu hàng với cái số phận. Chị gọi là đầu hàng với số phận, chị nói ok đủ rồi đó, không có muốn sống một cái cuộc đời mà cứ cố gắng phấn đấu, phải tìm cái đúng, phải tìm chân lý, phải tìm đạo lý nữa, mệt mỏi. Và đó là cái ngày mà chị để cho cuộc đời của chị, cho cái vũ trụ nó quyết định. Thì đó là cái lúc mà chị tìm được cái tỉnh thức để mà chị tìm được cái bình yên trong cái cuộc đời của chị. Nhiều người cứ nghĩ tỉnh thức là một cái gì đó để tìm kiếm, nhưng mà thật ra không phải. Tỉnh thức nó chỉ là cái peace ở bên trong lòng. Em không có cần phải biết tiền kiếp của em là cái gì, em không cần biết quá khứ của em là cái gì. Em chỉ việc chấp nhận là em sống, em là một con người trong cái hình hài này, vậy thôi. Em dùng phần trí em quá nhiều á, em muốn tin á thì em sẽ tìm đọc những cái quyển sách mà nó có những cái từ ngữ làm cho em tin thì em tin thôi. Tại vì em dùng phần trí của em mà. Khi dùng phần trí của em thì đối với em những cái gì mà nói ra mà nghe có vẻ như em thích nghe hoặc là em tin thì em sẽ tin. Đó là lý do tại sao cái kênh của chị luôn chia sẻ với các bạn hai mặt trái và phải. Và chị sẽ cho các bạn tự đánh giá, tự quyết định là các bạn muốn ở phía bên nào hoặc các bạn không muốn ở phía bên nào. Đúng như chị là chị không muốn ở phía bên nào luôn, nhưng mà chị tôn trọng cả hai phía. Phải có trắng và phải có đen, cuộc đời này nó phải có trắng và phải có đen. Nó không thể nào mà tất cả mọi người đều tốt, nó không thể nào tất cả mọi người đều xấu hết. Nhưng em là một con người, em không được phép đánh giá là người này trời, người này xấu quá, trời người này tốt quá, mình phải theo người này xấu quá, mình không có nên theo người ta. No, đối với chị là người xấu thì họ sống cuộc đời của họ thôi, họ sẽ trả cái giá của họ, người tốt thì họ sẽ hưởng cái thành quả của họ. Nhưng mà chị có thật sự tôn trọng hết những người tốt không, thì câu trả lời của chị là không, chưa chắc đó. Cho nên là khi mà em sống một cái cuộc đời, em phải để cái bình yên bên trong em trước, để cho em không có quan tâm quá nhiều đến cái chuyện đúng sai. Tại vì bây giờ nếu như em đi chùa em nghe ông thầy này ông nói hay thì em tin ổng, ông thầy này cũng ở trong chùa nhưng mà ông nói không có đúng ý em thì đối với em ổng không tốt à, đâu có đúng đâu. Tại vì có thể cái cách nói chuyện của ổng sẽ bày cho người khác, ví dụ như cái cách nói chuyện của chị sẽ không thể bày được cho tất cả các bạn Việt Nam, cái điều đó chị biết luôn. Tại vì chị nói rất là sốc, chị nói rất là thẳng, chị nói rất là đau. Nhiều bạn vô đây đã từng nói với chị ơi đau quá, nhưng mà chị nói xong rồi em mới biết, tại vì chị rất là thẳng, chị không có ngại cái chuyện đó. Chị không ở đây để mà làm mát lòng mát dạ hết, chị chỉ cho em biết cái sự thật thôi. Đôi khi em nên bỏ cái phần trí em ra khỏi người em để mà em sống trung thực với chính em. Đừng có nghĩ mình sai cái gì khi mà mình nghĩ phần trí nhiều nha em. Tại vì đây cũng là một cái hình dạng của cái tôi á. Tại vì em phải bảo vệ em chứ, em phải bảo vệ em khỏi những cái kiến thức bên ngoài, và chị tôn trọng điều đó. Và đối với chị đó là thể hiện một cái sự là một người rất là thông minh. Nhưng mà đôi khi em thông minh quá em sẽ thành kiêu ngạo, và đôi khi em thông minh quá em sẽ nghĩ em là cái người biết hết, và khi em biết những cái kiến thức này em cho em là đúng, ví dụ như vậy. Cho nên là chị muốn cho em mở lòng em ra bằng cách là, thầy chị hay nói cái câu á, học như là Lý Tiểu Long á. Lý Tiểu Long nó hay nói cái câu là be water my friend á. Em phải giống như nước vậy á. Nước nó thể thành nóng thành lạnh, nó có thể mềm, nó có thể cứng, nó có thể sống được tất cả các môi trường. Và nước á, khi em đổ vô trong cái ly á, nó sẽ là cái ly nước của em. Nhưng khi em đổ cái ly nước đó ra, em để một cái ly mới và em chấp nhận những cái nguồn nước mới á, thì em mới là người trưởng thành. Một người trưởng thành thực sự sẽ chấp nhận hết tất cả kiến thức, và em sẽ là người khách quan nhất để chọn cái kiến thức nào là trung thực, cái kiến thức nào là cần cho mình, và cái kiến thức nào thực sự mà mình thấy nó áp dụng mà làm cho cuộc đời của mình nhẹ nhàng. Chứ còn không ai đúng và sai hết. Mỗi người sẽ bày một kiểu, mỗi người sẽ có suy nghĩ khác nhau. Chị nghĩ như thế nào về thiền là nạp năng lượng thụ động, ngủ là nạp năng lượng thụ động? Ừ đúng rồi em, tại vì ngủ nó giống như cái chuyện em đi sạc pin điện thoại vậy. Em sạc pin điện thoại em đâu có đụng vô cái điện thoại trong cái thời điểm nó sạc pin đâu, đúng không? Thì cái nguồn năng lượng đó nó khác. Thì khi em ngủ, cái người của em không thực sự là em hiểu được cái lúc em ngủ nó như thế nào, nhưng mà khoa học người ta chứng minh nhiều lắm. Tại vì họ khám những cái người đi ngủ, họ cài máy móc này nọ, có những người thở không có tử tế khi đi ngủ, hoặc thức ăn họ ăn cũng có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ. Hoặc có những người ngủ một đêm thức dậy nhiều lần bởi vì họ thay đổi cái hormone của họ. Ví dụ như những bạn mà có kinh nguyệt, mấy bạn nữ ở đây này chị nói, bạn sẽ thấy những ngày mà bạn gần tới kinh nguyệt thì cơ thể của bạn cũng khác, cái giấc ngủ bạn cũng khác, bạn đau lưng hơn, đau bụng hơn, khó ngủ hơn, mệt mỏi hơn, sình bụng hơn, ví dụ như vậy. Thì cái năng lượng thụ động đó mỗi người nó cũng khác nữa. Rồi cái năng lượng thụ động từ thiền nó cũng khác, tại vì thiền nó là một cái cách mà bạn không có suy nghĩ. Như hay nói rồi đó, là mọi người cứ nghĩ là thiền là ủa mình ngồi mình phải làm cái gì, họ quá bận tâm đến cái chuyện thiền là ngồi là làm cái gì. Nhưng mà thật ra thiền là ngồi không làm gì, không suy nghĩ gì, đó là thiền. Mọi người cứ nghĩ là thiền là em phải ủa trong đầu em phải nghĩ cái gì, có lúc thiền chị không nghĩ gì hết, làm được không? Mọi người nghĩ làm được nhưng mà không có. Tại vì trong cái lúc thiền đó mình bắt đầu nghĩ đó, ủa mình ăn sáng nay mình ăn cái gì ta, ủa rồi mình ăn xong rồi mình trả tiền tôi bún đây đúng không, ủa có thối tiền với mình chưa. Cái đó cũng là suy nghĩ đó, mọi người nghĩ đó đó, em nghĩ ba cái lung tung không, cái đó vẫn là suy nghĩ. Không nghĩ gì luôn nó lại khác, không nghĩ gì luôn có nghĩa là cái đầu mình nó như một cái tờ giấy trắng vậy đó, là mình chỉ tập trung vô một là hơi thở, hai là gió nó qua tai mình, hoặc là tiếng chim hót ví dụ vậy. Những cái đó là gọi là thiền, tại vì mình chỉ tập trung vào một thứ duy nhất, và cái thứ đó là cái điểm máu chốt để mà mình tập trung, mà mình không có nghĩ đến cái gì trong đầu hết. Khi mà thiền mà đúng cái độ sâu của thiền á, mọi người sẽ thấy nhẹ nhàng sau đó lắm. Ví dụ như hôm nay Nhi mệt, rất là mệt, thì giữa ngày Nhi quyết định Nhi thiền. Và Nhi thiền một tiếng, đó là Nhi đi bộ giữa cái giờ trưa vậy, tự nhiên đi bộ trong công viên vậy đó. Rồi xong trong cái lúc Nhi đi bộ đó, Nhi chỉ nghe, tập trung vô nghe cái tiếng biển, rồi nghe cái tiếng cây thôi. Nhi không có để ý tới những cái thứ xung quanh, thì đó cũng là thiền nha mọi người. Khi mà tâm của mình tỉnh xuống, ngay cả cái công việc nó đang lộn xộn bên ngoài, mình không có nghĩ đến công việc luôn, thì đó cũng là thiền. Và thiền ở đây nó cũng không liên quan gì tôn giáo, Nhi đã từng bày mọi người rồi, nên Nhi nghĩ mọi người cũng biết rồi.
Đừng có quên like, share và subscribe cái kênh YouTube của Nhi, và tiếp tục lan tỏa những cái kiến thức mà Nhi đang dạy. Các bạn hãy nhớ nè, kiến thức là miễn phí và hành động là ở bạn.